Đế Bá, chương 2601, thỉnh cầu của Hải Lân 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, tiếng gầm rú liên tục vang lên. Sau khi chiến tranh kết thúc, lại một vòi rồng màu đen giáng xuống bắn hướng một tông môn cổ xưa. Lần này tông môn cổ xưa đã không chống cự, lão tổ tông môn dẫn theo đệ tử chạy trốn ngay, rời xa tổ địa. Bùm, vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen đâm thủng địa chui vào địa mạch. Dù tông môn này không chống cự nhưng có nhiều cường giả đệ tử vẫn bị vòi rồng màu đen xé nát hóa thành huyết vụ. Mấy ngày tiếp theo phi tiên giáo lần lượt giáng vòi rồng màu đen xuống, mỗi lần vòi rồng màu đen rơi xuống sẽ hủy diệt một truyền thừa đại giáo. Vòi rồng màu đen cần tổ địa đại giáo, mỗi lần hủy tổ địa rồi sẽ chui vào địa mạch. Trong vài ngày ngắn ngủi từng nổi lên vài đợt chống cự nhưng các đại giáo cương quốc chống cự đều bị quân đoàn phi tiên giáo đánh tan tác, không địch lại phi tiên giáo. Trong thời gian ngắn phi tiên giáo giáng xuống 10 vòi rồng màu đen, hủy diệt 10 truyền thừa đại giáo, bao gồm đế thống tiên môn. 10 vòi rồng màu đen như 10 sợi xích đen siêu to kéo toàn phi tiên giáo xuống, kéo phi tiên giáo vào Bắc Uông Dương. Khi nguyên phi tiên giáo giáng lâm, trông Bắc Uông Dương rất đồ sộ, như thể Bắc Uông Dương có hai thế giới. Một thế giới trên biển, một thế giới trên bầu trời. Khi phi tiên giáo giáng lâm, 10 vòi rồng màu đen nhanh chóng đan xe pháp tắc thô to. Trong phi tiên giáo ẩm vang giáng xuống các đài chiến đấu cổ xưa, những đài chiến đấu tràn ngập hỗn độn, tràn ngập lực lượng vô địch. Khi các đài chiến đấu cổ xưa giáng xuống chớp mắt liên kết với pháp tắc vòi rồng màu đen trải thành đài chiến đấu siêu khổng lồ. Đài chiến đấu này như một đại lục bao la vô ngần, nguyên đài chiến đấu như có thể điều động ước vạn quân đoàn phát binh đến bất cứ nơi đâu trong cửu giới. Đài chiến đấu cường đại cổ xưa quảng trường nhiều đế thống tiên môn hiếm khi được một cái, giờ phi tiên giáo có nhiều như thế. Nội tình một môn ngũ đế không chỉ nói chơi, nhìn phi tiên giáo định ghép các đài chiến đấu, có người tò mò hỏi. Phi tiên giáo định làm gì? Có đại nhân vật suy đoán, có lẽ bắt chước tiên đế. Nghe đồn tiên đế từng xây đài điểm tướng, tiên đế từng điểm binh trên đài điểm tướng phát binh cửu giới, chinh chiến bát phương. Phi tiên giáo này không chỉ tạo một đài điểm tướng, có thần hoàng thế hệ trước nhìn ra manh mối, thì thào. Bọn họ muốn tạo ra một đại trận tuyệt thế vĩ đại trận tuyệt thế đó xây thành đài điểm tướng không chỉ phát binh cửu giới còn có thể tấn công bất cứ nơi đâu, sẽ trở thành bình chướng lớn nhất cho phi tiên giáo. Bất cứ ai muốn tấn công phi tiên giáo sẽ phải công phá phòng ngự này. Quân đoàn cường đại đến mấy cũng không công phá được đại trận tuyệt thế này. Nhìn đài điểm tướng xây thành, trong phút chốc Bắc Uông Dương chìm trong kinh hoàng. Mọi người đều biết khi đài điểm tướng xây thành, phi tiên giáo có thể tùy thời tùy chỗ tấn công bất cứ môn phái nào, truyền thừa nào. Người khác muốn tấn công phi tiên giáo thì phải công phá đài điểm tướng mới được. Lão thần hoàng suy đoán chính xác, phi tiên giáo đang xây thành đài điểm tướng, hơn nữa đài điểm tướng xây trên đại trận tuyệt thế. Đại trận tuyệt thế đó là thập phương tiên diệt mà Lý Thất Dạ nói. Khi Bắc Uông Dương, toàn nhân hoàng giới lòng người hoảng sợ thì Bắc Uông Dương truyền ra một tin tức. Hải Lân sẽ lại tổ kiến quân đoàn phản. Góc truyện audio.com, công phi tiên giáo, lần này hơn 30 truyền thừa đại giáo Bắc Uông Dương sẽ tham gia vào quân đoàn của Hải Lân. Tin tức lan ra, người vào quân đoàn của Hải Lân càng lúc càng đông, nhiều truyền thừa gia nhập. Về sau có mấy đế thống tiên môn vào quân đoàn Hải Lân, không chỉ giới hạn ở Bắc Uông Dương, những nơi khác trong Bắc Uông Dương cũng có nhiều cường giả, môn phái tham gia quân đoàn Hải Lân. Vì phi tiên giáo giáng lâm tạo đúng là lớn cho tất cả truyền thừa môn phái Bắc Uông Dương, dù không phải đại giáo hoàng môn Bắc Uông Dương cũng cảm thấy một khi phi tiên giáo chiếm lĩnh Bắc Uông Dương chắc chắn sẽ phát binh đến nơi khác trong nhân hoàng giới. Vì chung nỗi lo đó nên nhiều đại giáo âm thầm phái cường giả tham gia quân đoàn Hải Lân, có lão tổ xuất thế lặng lẽ gia nhập quân đoàn Hải Lân. Đám người này che giấu thân phận không để người biết lai lịch. Trong thời gian ngắn quân đoàn Hải Lân cường đại chưa từng có thành quân đoàn liên minh phản kháng phi tiên giáo mạnh nhất nhân hoàng giới. Hải Lân thì luôn xung phong trước nhất đối kháng phi tiên giáo nên được đề cử làm trưởng quân đoàn. Mặc dù quân đoàn Hải Lân cường đại chưa từng có nhiều cường giả tham gia, có rất nhiều đại giáo cương quốc tổ thành nhưng chẳng ai xem trọng nó, vẫn có nhiều người lòng nặng trĩu. Đại chiến chưa bắt đầu đã có nhiều người dầu dĩ nói. Tuy liên minh quân đoàn Hải Lân mạnh thật nhưng đội ghép tạm với nhau làm sao đánh lại quân đoàn phi tiên giáo huấn luyện nghiêm chỉnh. Có thần hoàng thế hệ trước cực kỳ nhạy bén nói, hiện tại người duy nhất đối kháng lại phi tiên giáo chỉ có đệ nhất hung nhân, quân đoàn thanh long của đệ nhất hung nhân là hung quân. Chỉ hung quân như đệ nhất hung nhân mới quyết thắng thua cùng nổi. Khi có thần hoàng nhắc tới đệ nhất hung nhân, quân đoàn thanh long thì mọi người cùng đưa mắt nhìn thành Minh Châu. Nhưng quân đoàn Thanh Long, đệ nhất hung nhân trong thành Minh Châu vẫn án binh bất động, không chút tiếng vang. không ai biết đệ nhất hung nhân quân đoàn Thanh Long định làm sao. Nhiều người ôm ý tưởng, quân đoàn Hải Lân nên hợp tác với đệ nhất hung nhân mới đúng, chỉ khi hợp sức cùng đệ nhất hung nhân mới có phần thắng. Thật ra trong quân đoàn Hải Lân đã có người đề nghị như vậy với Hải Lân, yêu cầu Hải Lân hợp tác với đệ nhất hung nhân. Mọi người đều biết hiện tại trong Bắc Uông Dương hiếm có người đủ sức nặng nói chuyện với đệ nhất hung nhân, nên nhiều người đề cử kiến nghị Hải Lân đi bái phỏng đệ nhất hung nhân, bàn bạc chuyện hợp tác. Mọi người đề cử Hải Lân đi gặp đệ nhất hung nhân có cái lý của nó. Nói sao thì Hải Lân và Đài Điểm tướng quen biết sơ, huống chi vài lần Hải Lân khó khăn đều được đệ nhất hung nhân giúp đỡ. Trong quân đoàn bọn họ có ai đủ tư cách nói chuyện với đệ nhất hung nhân thì đó chính là Hải Lân. Rốt cuộc vì mọi người kiến nghị, đề cử nên Hải Lân tự mình đến thành Minh Châu, bái kiến đệ nhất hung nhân. Hải Lân bái kiến, Lý Thất Dạ nể mặt đích thân gặp một lần. Lý Thất Dạ ngồi trên cao đường nhìn Hải Lân, chỉ cười cười. Hải Lân mạo muội bái phỏng, xin ý huynh thứ lỗi cho. Gặp mặt Lý Thất Dạ, Hải Lân không dám lơ là lập tức vái hắn, dáng vẻ khiêm tốn, đặt mình vị trí rất thấp. Hiện tại Hải Lân đã nổi tiếng thiên hạ, nhiều người gọi là tiên phong phản kháng phi tiên giáo. Hải Lân có uy vọng rất cao trong Bắc Uông Dương, được nhiều đại giáo cương quốc. Góc truyện audio.com, kính yêu, huống chi Hải Lân hiện tại làm trưởng quân đoàn liên minh, có thể nói là địa vị cao quyền trọng, danh tiếng chỉ thua đệ nhất hung nhân, Long Ngạo Thiên. Cách chương.